ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Tâm Đức, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý Phật tử, chỉ còn 13 ngày nữa đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc sẽ được trọng thể diễn ra trên toàn cầu. Nhân dịp cùng với Thượng Tọa Thích Tâm Đức trao 300 phần quà từ thiện cho hai xã ở gần biên giới của Thanh Hóa và đất nước Lào, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử pháp hội mang tựa đề Sự Vĩ Đại của Đức Phật. Đề cập đến những đóng góp to lớn của Đức Phật, ngôn từ giới hạn của con người chắc chắn không thể mô tả hết. Trong buổi pháp hội này, chúng tôi nêu ra những sự vĩ đại mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Theo đó, là Phật tử, chúng ta cảm thấy mình được nhiễm phúc lớn và trải nghiệm chân lý đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Chúng ta có được thành quả lớn ngay trong kiếp sống hiện tại này. Sau đây là một số sự vĩ đại của Đức Phật mà người Phật tử cần noi gương tu học. Điều 1, thoát ra khỏi sự hưởng thụ. Trong văn học Pali đó, Đức Phật được mô tả là một thái tử từ tuổi thứ nhất cho đến 29 tuổi không bận lòng đến việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Đại Thừa của Trung Quốc, Đức Phật được mô tả là đến năm 19 tuổi xuân, Ngài đã nhận thấy cuộc đời vô thường. Do đó khi sinh đứa con đầu lòng là hoàng tử La Hầu La, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh và mở ra phương trời mới của chân lý vĩ đại mà sau này đó chúng ta gọi đó là đạo Phật hay là con đường tuệ giác. Một số văn học tục tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc đó, mô tả rằng là khi còn là thái tử Đông Cung, Tất Đạt Đa đã có 3 vợ. Đó là một cái nguồn thông tin mà theo chúng tôi đã mang tính lạc dẫn rất cao. Cái thông tin này chúng ta không thể nào tìm thấy ở trong lịch sử ở tại Ấn Độ, hoặc là trong văn học tôn giáo của đạo Kỳ Na có cùng thời với đạo Phật, hay đạo Bà La Môn có trước khi đạo Phật ra đời hàng nghìn năm. Như vậy tại sao dữ liệu thái tử Tất Đạt Đa có 3 vợ lại xuất hiện trong một số bản văn bằng chữ Hán? Chúng tôi cho rằng đó là sự biên tập của những người làm công tác biên tập Đại Tạng Kinh thôi. Và sự biên tập này nó đã diễn ra từ cái suy luận rất đơn giản rằng là hễ là thái tử mà vào thời cổ đại cách đây 2600 năm không riêng gì ở Ấn Độ, khắp nơi trên toàn cầu đều có nhiều vợ. Và dựa vào cái lối suy nghĩ đó đó, những nhà biên tập Hán Tạng đó đã thêm thắt vào và cho rằng là Thái tử Tất Đạt Đa cũng đã từng có ba vợ, sau đó mới chán nản, không muốn tiếp tục hưởng thụ đời sống vàng son, vợ đẹp, con xinh, ngài mới từ bỏ ngai vàng. Trên thực tế, theo lịch sử, Đức Phật đã sống độc thân cho đến đầu năm 29 tuổi. Sở dĩ ngài chọn con đường độc thân là vì ngài yêu nước, không màng đến sự hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà cao nhất là tính dục cho bản thân ngài. Các vấn nạn sinh, già, bệnh, chết và những nỗi khổ về tâm lý, thái độ, cảm xúc luôn luôn trở thành là những nỗi ám ảnh mà theo Đức Phật đó, nếu ngài chọn con đường làm vua, ngài chỉ giải quyết nó được một phần cho riêng ngài. Thần dân của nước Sakya nói riêng, bá tánh của nước Ấn Độ nói chung và toàn thể nhân loại trên hành tinh này vẫn tiếp tục bị chìm đắm ở trong các nỗi khổ niềm đau mang tính quy luật đó. Suy nghĩ đến những điều này đó đã thôi thúc Đức Phật không chọn con đường làm vua, và ngài đã kháng cự bằng nhiều cách khéo léo để không phải lập gia thất. Đến năm 29 tuổi đó, sau vừa làm bị thúc ép, Đức Phật phải chiều lòng vua cha Tịnh Phạn như là một cái chiêu để làm cho cha mình đó bị đánh lừa rằng là thái tử sẽ ở trên ngai vàng kế thừa tiên đế. Và lúc đó đó, cái việc mà canh gác cẩn mật đối với sự xuất nhập của thái tử khỏi hoàng thành Ca Tỳ La Vệ đó bị giảm đi, và đó là cái cơ hội mà Thái tử Tất Đa có thể xuất gia tìm chân lý được. Văn học Pali mô tả là sau khi lên xe hoa với công chúa Yayudhara thì chưa đầy 11 tháng sau đó, thái tử đã tìm được cái cơ hội, lý do để ra đi. Và lần này đó thì nó không còn cái gì để làm bận lòng ngày nữa. Đó là sự có mặt của hoàng tử La Hầu La có thể tạo ra cái nguồn an ủi lớn cho Đức Vua Tịnh Phạn, cha của ngài. Nếu cho rằng là Đức Phật có ba vợ trước khi đi tu đó, thì có lẽ là ngài rất khó có thể bỏ được. Vì đời sống của con người đó không phải nó có thể có một cái bước chuyển tiếp nhảy vọt từ một người có chủ trương đa thê đến một người trở nên là thanh tịnh, trọn vẹn, đặc biệt mà chúng ta gọi là Phật. Do đó khi đọc một số văn học tục tạng được viết bằng tiếng Trung Quốc đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì những dữ liệu này đó lạc dẫn chúng ta rất nhiều. Những người biên tập đó thì phát xuất từ cái động cơ cao quý thôi, ý họ muốn nói rằng là sự hưởng thụ dục lạc đối với một thái tử ba vợ, chưa nói đến là cung tần mỹ nữ xinh đẹp, rồi sự giác ngộ chân lý đã làm cho ngài không màng đến nữa, rũ bỏ tất cả, rũ bỏ sạch sành sanh mà ra đi. Kho tàng tâm đức của chúng ta theo Đức Phật ở trong kinh điển Đại Thừa đó là vô tận. Những dữ liệu về lối sống, nghiệp chung, nghiệp riêng, phong tục tập quán, tôn giáo, triết lý và thương hiệu cá nhân không mất đi ngay sau khi con người chết. Và do đó các hạt giống đời về hưởng thụ tính dục của khoái lạc giác quan á, nếu Thái tử Tất Đa Đa đã từng có ba vợ và có nhiều cung tần mỹ nữ thì khi đi tu cũng rất khó có thể chuyển hóa trong một thời gian ngắn để trở thành thanh tịnh trọn vẹn được. Dựa vào sử liệu, đặc biệt là trong học Pali đó, thì Đức Phật là người không màng đến việc hưởng thụ đó, bị bất đắc dĩ ép thúc lắm, ngài phải đành có vợ thôi. Ba cung điện vàng son đáp ứng cho ba mùa vua Tịnh Phạn xây dựng đã không còn đủ sức để giam nhốt thái tử trong hoàng cung được. Điều đó cho thấy là cái thao thức trở thành nhà tâm linh ở Đức Phật là rất lớn, và điều này nó ứng với lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà cũng như là một số tiên tri khác, trong đó có tiên tri Kiều Trần Như. Tức là từ thở nhỏ bằng nhân tướng người ta đã thấy cái cốt cách đặc biệt của Đức Phật là đó là cái cốt cách không màng đến sự hưởng thụ, và nhờ tâm hạnh đặc biệt này mà sau khi xuất gia đó, Đức Phật đã trở thành là một nhân cách vĩ đại thuộc hàng bậc nhất và chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều hai, thoát ra khỏi lối mòn tôn giáo. Khi được công chúa Yajudala hiểu, thông cảm, ủng hộ cho sự ra đi vĩ đại, Đức Phật đã rời khỏi hoàng thành Ca Tỳ La Vệ vào lúc nửa đêm. Công chúa là người đạo diễn cho cuộc ra đi đó. Có một tình tiết lý thú là công chúa không báo cho chồng của mình biết, với tư cách là một đạo diễn, đó là bà giả vờ ngủ trong thời điểm thái tử rời khỏi hoàng cung. Ba lần thái tử Tất Đạt Đa vào loan phòng tạ từ với lòng biết ơn, ngài đã bước ra, sau đó là bước vào, bước ra, bước vào, bước ra, bước vào, và cuối cùng ngài quyết chí đền ơn người vợ hy sinh của mình đó bằng việc tìm ra chánh đạo thôi. Sau đó ngài ra đi. Nhờ có được một người vợ đẹp như hoa hậu, thông minh như là những nhà bác học, cao thượng như là những tấm lòng Bồ Tát, mà Thái tử Tất Đạt Đa đó mới có thể hoàn thành được chí nguyện xuất gia của ngài. Cho đến lúc đó mà Yajudala chỉ cần thức và nhỏ trên đôi má của bà đó những giọt nước mắt nồng nàn, thì có lẽ Tất Đạt Đa sẽ bủng rủng tay chân khó đi được lắm. Cho nên bà phải giấu cái tình tiết để cho chồng mình an lòng mà ra đi thôi. Sau khi Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung đó, thì trên đôi má của bà giỏ những dòng lệ. Thời gian mấy tháng đầu đó, Sa môn Tất Đạt Đa học đạo với hai vị đạo sĩ là Arara và Uddaka. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ, ngài đã đạt được hai loại thiền định được đánh giá là cao nhất lúc bấy giờ, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi nhập vào thiền vô sở hữu xứ đó, thì Sa môn Tất Đạt Đa đã thấy là trên cuộc đời này là không có gì là thật hữu, mọi thứ chỉ là tạm bợ đó, giả hữu. Cho nên nhận thức đó đã giúp cho ngài thấy rõ được tính vô thường của sự vật, và do đó không còn nỗi khổ niềm đau nào có thể tấn công trên thân hay là tấn công vào tâm của con người. Phần lớn chúng ta khổ là vì chúng ta tiếc nuối về những gì mất mát thương tổn xảy ra với chúng ta, người thân, các vật sở hữu, bao gồm động sản, bất động sản. Còn khi mình thấy là mọi thứ là vô sở hữu, thì tất cả các biến đổi trái với cái nguyện vọng chân thật của chúng ta, không làm cho chúng ta bị khổ đau. Phi phi vô tưởng xứ là một bộ thiền định mà dòng cảm xúc và nhận thức của con người đó, nó trở nên rất là sâu lắng, tế nhị, nhẹ nhàng, như thể là nửa có nửa không, lúc thì ẩn, lúc thì hiện, và làm cho người trải nghiệm nó đó trong thời gian thiền định sẽ thấy cuộc đời của mình nó an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà sau khi xuất khỏi loại thiền định này đó, thì toàn bộ cái cảm xúc thật của con người bắt đầu nó tái hiện trở lại, khống chế và chi phối con người. Dầu đạt được hai loại thiền định vừa nêu và được hai vị thầy Arab Uddaka khen ngợi rằng là năng lực tâm linh của Tất Đạt Đa ngang bằng với họ, và họ đã yêu cầu Tất Đạt Đa ở lại cùng chia sẻ cái vai trò tâm linh, Sa môn Tất Đạt Đa đã khước từ với lòng tạ ơn, tiếp tục ra đi. Vì mục đích của ngài không phải là làm lãnh đạo một hội chúng, cái thông thường mà các giáo sĩ tôn giáo thường bị vướng kẹt vào. Đó thì con đường của ngài là giải quyết vấn đề nỗi khổ niềm đau của nhân sinh ta. Đó là cách mà Thái tử Tất Đạt Đa đã thoát ra khỏi lối mòn tôn giáo khá phổ biến lúc bây giờ. Vượt qua vương thành là Ma Kiệt Đà, vốn là trung tâm văn Phật quan trọng nhất lúc bấy giờ, Sa môn Tất Đạt Đa nước khổ hạnh. Đây là nơi mà theo truyền thống tâm linh của Đạo Bà La Môn, rất nhiều các đạo sĩ lỗi lạc nhất toàn quốc đến đó tu tập các phương pháp ép sát, đi đọt thân thể, để cho cái cảm giác khổ đau đó nó trỗi dậy trên thân. Mà thông qua đó đó, các đạo sĩ sẽ không còn màng đến việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan và tính dục. Trong tâm linh của Đạo Bà La Môn, khổ hạnh được xem là con đường ngắn nhất, tốt nhất và độc nhất để thành tựu được đạo quả. Thực tập con đường này gần 6 năm trời, tên tuổi của Sa môn Tất Đạt Đa nổi như cồn, là các đạo sĩ Bà La Môn tu khổ hạnh thì là chuyện bình thường. Là một Đông Cung Thái tử bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh và tu khổ hạnh vượt trội hơn bất kỳ một nhà khổ hạnh nào, đó là chuyện khác thường. Kinh Trung Bộ mô tả các phương pháp và khổ hạnh mà Đức Phật trải qua, đôi lúc chúng ta đọc mà không tin vào con mắt của mình. Có lúc Đức Phật tu theo hạnh con chó, sống như một con chó. Có khi tu theo hạnh con bò, sống như một con bò. Có khi ngủ trên bàn trong, đứng một giờ, quanh năm xuất phán không tắm, không cạo tóc, không cạo râu. Giờ đến nội là không ăn uống, chỉ còn da bọc xương thôi. Đạt được trình độ khổ hạnh cao nhất lúc bấy giờ, ai cũng xem Sa môn Tất Đạt Đa đã trở thành thánh nhân. Ngài soi chiếu lại tâm của mình và thấy rất rõ đây không phải là con đường đúng, cho nên ngài đã quyết định từ bỏ nó. Tức là dám thừa nhận con đường quá độ mà mình đang đi một cách sai lầm là sai lầm. Vì Đức Phật không muốn sống trong cái hào quang ảo của danh thơm, tiếng tốt, lời khen ngợi, mà ngài chỉ nhất tâm hướng đến cái trạng thái mà thân và tâm không còn nỗi khổ về niềm đau thôi. Đức Phật đã thuyết phục năm bạn đồng tu, họ đã ngộ nhận rằng Đức Phật ngã đời, họ đã giả từ Đức Phật, tiến về Sanat, nơi gần con sông Hằng thiêng liêng, để tu theo truyền thống của họ. Đức Phật đã rời bỏ nơi đó, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. bằng con đường trung đạo, xa lánh tất cả mọi thái cực, mà cụ thể nhất là thái cực hưởng thụ khoái lạc giác quan. Đỉnh cao nhất của đó là tính dục, mà ngộ nhận nó là niết bàn. Hoặc thái cực đối lập, đó là đi đọt cơ thể, làm cho nó bị đau nhất, để không còn nghĩ đến sự hưởng thụ, được xem là con đường giác ngộ. Đức Phật đã tu Bát Chánh Đạo, còn được gọi là con đường trung đạo, gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cuối cùng, sau 49 ngày thiền định miên mật, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni có nghĩa đen là bậc hiền triết, Phật có nghĩa là bậc giác ngộ, Thích Ca là nước Thích Ca, bộ tộc Thích Ca, dòng họ Thích Ca, nơi mà Thái Tịnh Tất Đạt Đa được sinh ra như một thành viên. Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc giác ngộ, vốn là nhà hiền triết của nước Sakya vậy thôi. Về sau này khi Phật giáo đại thừa phát triển, Trung Quốc có khuynh hướng thêm tính từ bổn sư trước Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm nhấn mạnh rằng là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật gốc, Đức Phật đầu tiên. Mà thông qua đó, qua sự giới thiệu của Ngài, chúng ta biết đến vô số các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai ở nhiều hành tinh khác nhau trong vũ trụ bao la này. Cho nên khi chúng ta đọc tụng danh hiệu của Ngài với lòng tôn kính, chúng ta không cần phải đọc chữ bổn sư, mà phương ngữ, xin lỗi, giọng âm chuẩn của miền Bắc là bản sư, bậc thầy gốc. Nói cách khác là Đức Phật đã vừa thoát khỏi ba lối mòn tôn giáo rất thịnh hành tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ nhất là Bà La Môn giáo, qua phương pháp tu khổ hạnh và tế tự phạm thiên, Đức Phật đã nhanh chóng nhận ra được đó là con đường sai lầm, mà về sau này đó Ngài liệt nó vào nhóm giới cấm thủ. Thủ là cố chấp vào, giới cấm đây là những cái tính điều phi lý, cố chấp vào những tính điều phi lý rồi lại cho nó là con đường giải thoát, sẽ làm cho chúng ta đóng bít cơ hội tiếp cận được chân lý. Trong kinh Đạo Pali, Đức Phật xác định rõ đó, để chứng đắc được quả A-la-hán, chính thức kết thúc toàn bộ sinh tử khổ đau đó, thì người tu tập đó phải kết thúc được năm trói buộc tâm, bao gồm tính dục, sân hận, hoài nghi, thân kiến, tức là đánh giá về nguồn gốc của cơ thể một cách sai lầm, do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra, và giới cấm thủ. Nói cách khác là để chứng được thánh quả, người tu học Phật á phải vẫy tay chào vĩnh viễn với giới cấm thủ. Hiện nay đó, Đạo Phật đã trải qua 2600 năm tồn tại ở năm châu lục, trên dưới 175 quốc gia. Có nhiều phương pháp hành trì đó, nó thuộc về cái phong tục tập quán của tôn giáo mà những người đệ tử Phật vay mượn, chứ không phải chánh tâm cho Đức Phật giảng dạy. Những thứ đó chúng ta có thể liệt vào nhóm giới cấm thủ, dù là được vay mượn hay là được sử dụng một cách có phương tiện thiện xảo đi nữa, thì nó cũng không thoát ra khỏi cái nhóm giới cấm thủ mà Đức Phật đã cân nhắc, và khi chúng ta phải thoát ra khỏi. Lối mòn là thứ hai tịnh hành vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, đó là Sa Môn giáo. Sa Môn giáo nổi tiếng nhất đó là đạo Kỳ Na. Mahavira là người sáng lập ra đạo Kỳ Na, cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu, và ông đi tu trước thái tử Tất Đạt Đa 6 năm. Mà chủ trương của ông đó là không thừa nhận Thượng Đế là sáng thế, không thừa nhận á kinh điển Vị Đà là chân lý. Nhưng ông lại bị rơi vào một sai lầm khác, đó là chủ trương cực đoan, cho rằng đó con người phải quay trở về cái uyên ủy khi con người mới được sinh ra, đó là không ai có manh bãi che thân. Cho nên phương pháp tu của ông á là một thức tu khổ hạnh, dầu khác với đạo Bà La Môn, nhưng là chủ trương mặc áo không khí thôi, chứ không có bài pháp gì hết rồi. Và về con đường giải thoát á, thì đạo Kỳ Na cho rằng á, trải qua hàng nghìn kiếp, đến một thời điểm nhất định, tự động con người đạt được sự giác ngộ, cộng với cái định mệnh của từng con người mà sự giác ngộ đó được có mặt nhanh hay là chậm thôi. Đức Phật đã không đi theo con đường này. Truyền thống tâm linh thứ ba trong thời đại của Đức Phật đó, đó là chủ nghĩa duy vật tâm linh. Cái hệ duy vật Chavaka và Ajivika của Ấn Độ đó cho rằng đó là hưởng thụ sẽ làm cho con người bị đắm nhiễm, lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh đó sẽ làm cho con người bị ngu dốt và vô minh. Cho nên họ thoát ra khỏi tôn giáo của Đạo Bà La Môn, nhưng họ chủ trương rằng là vật chất đó là nguồn gốc của vũ trụ, và vật chất đó là nguồn gốc của ý thức. Cho nên vẫn còn bị vướng kẹt vào quan điểm sai lầm, trí tuệ theo đó không thể phát triển một cách trọn vẹn được. Đức Phật đã không đi theo con đường tâm linh vốn cũng rất là nổi trội vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Đức Phật đã đi riêng con đường của Ngài, đó là con đường trung đạo, gồm có 8 yếu tố: chánh kiến tức là thế giới quan nhân sự văn đúng, chánh tư duy là tư duy thoát khỏi tham sân si. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, làm cho con người từ phàm trở thành thánh, từ thánh thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật. Còn về chuyển hóa tâm á, thì Ngài chủ trương chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức. Và chánh định á, là trải nghiệm cái chiều sâu là của tâm, khi tâm trở nên bất động trước mọi sự vật, trước mọi cảnh huống của cuộc đời. Và bằng phương pháp tu trọn vẹn bát chánh đạo đó, Đức Phật đã giác ngộ. Ngài đã thoát ra khỏi ba lối mòn tâm linh: lối mòn Bà La Môn, lối mòn Sa Môn và lối mòn duy vật tâm linh. Ngài đã khám phá ra con đường mới mà Ngài tự đặt tên nó, đó là Ariya Magga, con đường thánh, con đường là vĩ đại. Sau này được hiểu đó là Buddhism, có từ căn là Buddhi, tức là con đường tịnh đức, tức là con đường của trí tuệ. Điều ba, đi ngược lại thần ý luận. Trong triết học và tôn giáo học đó, thần ý luận là khái niệm chỉ cho quan điểm và niềm tin rằng con người, vạn vật và mọi thứ trên đời, bao gồm hạnh phúc hay khổ đau, đều do Thượng Đế sắp xếp và an bài. Hiện nay trên hành tinh này có vài trăm tôn giáo, nhưng có thể chia làm ba nhóm chính thôi: tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tôn giáo vô thần. Tôn giáo nhất thần đó thì gồm có Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo của những người ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Và một số trường phái tôn giáo nhất thần mới. Tôn giáo nhất thần cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, tất cả mọi thứ còn lại là nguyên nhân thứ yếu thôi. Mọi thứ thứ yếu này được tạo ra từ nguyên nhân đầu tiên đó, và nguyên nhân đầu tiên đó không có cha, không có mẹ, không có gì tạo ra nó, nó được gọi là siêu nhiên, như là bản thể của vũ trụ và vạn vật. Hiện nay trong số 7 tỷ người trên hành tinh đó, có trên 5 tỷ người tin vào tôn giáo nhất thần, như là tứ thần chiếm đại đa số toàn bộ dân cư trên địa cầu chúng ta bằng chủ nghĩa nhồi sọ. Mà từ lúc mới lọt lòng cho đến 17 năm sau đó, thông qua cha mẹ, các cháu ấu nhi đó được nhồi sọ rằng đó là Thượng Đế là cha mẹ của ông bà tổ tiên của con người, và là quý nhân đầu tiên của mọi thứ. Người ta đã tin như thế, không được đặt vấn đề. Cho nên khi lớn lên có làm khoa học gia, bác học gia, có thể trở thành những nhà vĩ đại đi nữa, thì những người xuất thân từ các tôn giáo Đức Thần đều có niềm tin giống nhau: Thượng Đế là đấng sáng thế. Tôn giáo đa thần đó cũng có nguồn gốc từ tôn giáo nhất thần, nhưng có phần cải biên. Đó là ngoài Thượng Đế sáng thế, trong vũ trụ ba la này còn có rất nhiều các thần linh. Mỗi thần linh đó trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề khác nhau, chẳng hạn như có thần sông, thần núi, thần cây, thần đất, thần sấm, thần sét. Tức là trong vũ trụ này có hàng triệu lĩnh vực ngành nghề thì có hàng triệu thần linh. Ấn Độ giáo xuất phát từ nhất thần giáo, dần dần trở thành đa thần giáo, và họ có trên 300.000 thần linh. Có lẽ trong các tôn giáo đa thần đó, Ấn Độ giáo phá kỷ lục về sở hữu các thần linh nhiều nhất. Người tin vào đa thần giáo sẽ bị lệ thuộc tâm lý, khi làm cái gì cũng muốn coi ngày giờ để luận về tốt xấu. Họ bị lệ thuộc tâm lý đến độ nếu không làm như thế họ có cảm giác bất an. Nó như là một cơn nghiện mà gốc rễ của đó là đặt trên nền tảng của nỗi sợ hãi. Tôn giáo vô thần đó là khái niệm để chỉ cho các trường phái sa môn ở tại Ấn Độ. Những trước giờ mà là môn giáo còn gọi tôn giáo vô thần là các tôn giáo phi chính thống, Nastika. Phi chính thống nghĩa là không dựa vào bà la môn giáo gốc, tôn giáo đầu tiên ở tại Ấn Độ, mà tuổi thọ của đó đã gần 5.000 năm nay. Đó là một trong những tôn giáo cổ xưa của con người. Về tôn giáo vô thần thì có 3 trường phái chính: trường phái Kỳ Na giáo do Mahavira sáng lập, trường phái Sa Môn Thích Tử do Thái tử Tất Đạt Đa, về sau này gọi là Đức Phật Thích Ca sáng lập, và trường phái Sa Môn Duy Vật, tức là những nhà duy vật. Thời cổ xưa Ấn Độ khác với duy vật biện chứng ngày nay, nhưng họ là những đạo sĩ. Họ khác với các nhà duy vật ngày nay đó, họ là những người có tu tập, họ có những cái hoạt động tâm linh, mặc dù nó không nhất thiết được đánh đồng với tôn giáo, nhưng mà vì con đường thực tập của họ không đúng cho nên họ không giác ngộ và giải thoát được. Trong kinh đọc đó, Đức Phật có làm pháp biểu như thế này: nếu Thượng Đế có thật thì tôi liệt Thượng Đế và hạng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Đó là một câu tuyên bố rất nổi tiếng của Đức Phật. Thế gian hư hỏng theo chú giải của các nhà sớ giải kinh điển đó là thế gian có giai cấp, là một xã hội có nhiều bất công, có nhiều nỗi khổ niềm đau, có nhiều thiên tai, mà theo kinh thánh của Bà La Môn giáo đó là do Thượng Đế tạo ra. Thế thì ông Thượng Đế đó là quá ác độc đi, đã tạo ra mọi thứ trên đời này hư hết, nát bét hết, tệ hại hết, không sử dụng đâu vào đâu được hết. Trên thực tế thì theo Đức Phật, Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do niềm tin mê tín và nỗi sợ hãi của con người nắng tạo ra. Khi mà trình độ khoa học của con người vào giai đoạn đó đó còn quá thấp, thấp đến độ người ta nghĩ cái gì diễn ra trên đời cũng có một nhân vật nào đó đứng ra sắp xếp, và nhân vật đó được mệnh danh là đấng sáng thế. Ra đề và sống ở trong đền xã hội bị đè nặng bởi các tôn giáo mê tín, Đức Phật là người, nếu không nói là duy nhất, nó xin lỗi, nếu không nói là người đầu tiên thì ít nhất là người duy nhất không chấp nhận các quan điểm này. Và Ngài đã cho chúng ta thấy rằng là mọi thứ trên đời đó, chúng ta chính là đạo diễn, cũng là người viết kịch bản, cũng là diễn viên. Và do vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi hữu ý hay là vô ý của mình ở hiện tại này và trong tương lai. Đó là những tuyên ngôn về đạo đức rất có chiều sâu, để một con người cam kết làm chủ các hành vi, và đặc biệt là làm chủ tâm ý. Điều 4, trong xã hội giai cấp, Đức Phật chủ trương bình đẳng. Là thái tử Đông Cung mà cơ hội làm vua đó chỉ diễn ra trong vòng 1-2 năm thôi, thái tử Tất Đạt Đà đã thấy rất rõ cái quyền lệ của giai cấp sát lễ lệ, tức là giới vua chúa, cũng như Ngài thấy rất rõ đó về tôn giáo và giáo dục đó, những đạo sĩ Bà La Môn nắm độc quyền. Như vậy sau Ấn Độ đó phân chia 4 giai cấp, thực ra đó chỉ để phục vụ cho cái quyền lệ của 2 giai cấp trên thôi, đó là giai cấp vua chúa bao gồm những nhà chính trị, và giai cấp Bà La Môn trưởng quản về giáo dục và tôn giáo đó. Đại đa số thành phần dân chúng còn lại chiếm khoảng 80%, trở thành là những người phục dịch cho 2 giai cấp này. Nếu là một người ích kỷ hay là một người thường tình giống như bao nhiêu người khác đó, thì Tất Đạt Đa chẳng cần phải đi tu, chỉ cần làm vua thôi, ông ngồi trên ngai vàng rung đùi hưởng thụ mọi thứ sang trọng cao quý nhất trên cuộc đời này. Đức Phật đã khước từ tất cả. Theo Đức Phật đó, các nhà tôn giáo và chính trị đã phối kết với nhau để làm cho xã hội bị hư hỏng. Với những chính trị thường mượn danh nghĩa tôn giáo để dễ quản trị con người, là con người phải chấp nhận số phận an bài thông qua sự nhờ sợ tôn giáo. Và các nhà tôn giáo, và cụ thể đây là Bà La Môn giáo, đã lợi dụng vào chính trị để tăng thêm cái quyền lực tôn giáo và quyền lực quần chúng đối với những người có niềm tin. Đức Phật đã không chấp nhận sự can thiệp chính trị và tôn giáo, sự can thiệp của tôn giáo vào chính trị, cho nên Đức Phật đã không đi theo con đường đó. Về chủ trương của Ngài đó, xã hội loài người là bình đẳng. Trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Đức Phật đã nêu ra học thuyết bình đẳng của Ngài gồm có các phương diện: bình đẳng về sinh học, tức là con người giàu khác nhau về giới tính nam nữ, nhưng cái cấu trúc cơ thể người là giống nhau, có một đầu, 2 tay, thân thể, 2 chân. Trên cái đầu á gồm có 2 con mắt, 2 lỗ mũi, cái miệng, 2 lỗ tai. Cấu trúc sinh học đó là giống nhau. Bình đẳng về pháp lý theo Đức Phật đó là mọi người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngài lý luận trong kinh Trường Bộ rằng là dầu lòng thái tử nếu phạm pháp khi quân có thể bị xử trảm, rồi giống như bao nhiêu thường người thường dân khác thôi. Về phương diện tôn giáo đó thì Đức Phật cho phép người nữ đi xuất gia trở thành các nhà tâm linh nữ cho đến mấy ngàn năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì chừng vài chục năm gần đây đó người ta mới bắt đầu ở các tôn giáo khác đề xuất cho người nữ trở thành là nhà tâm linh thôi. Tức là đi sau Đức Phật đó khoảng 25 thế kỷ rưỡi, là Chẳng hạn giờ Anh giáo có linh mục nữ, Bà La Môn giáo ngày nay thì có các Swayami, tức là các nữ tu. Và Đức Phật thì thừa nhận các người nữ có thể trở thành thánh A-La-Hán, mà trí tuệ, đạo đức và mọi thứ của họ nổi trội, không thua kém gì người nam nếu tu tập đúng. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu sắc, giống như trăm sông tuôn về biển cả. Tên gọi của các con sông bao gồm sông Hằng, sông Yamuna, vân vân, không còn nữa. Tên gọi chung của chúng là biển cả, vị chung của chúng là vị mặn. Đức Phật kết luận như sau: dầu xuất thân hoàn cảnh xã hội nào, giai cấp gì, khi đã trở thành Sa Môn Thích Tử, tức là người xuất gia theo trường phái Sa Môn Tất Đạt Đa, thì người nào cũng được gọi là tôn giả. Mà mọi danh xưng và thân phận trước đó của họ đó đều bị xóa sạch, tức là tất cả các tu sĩ đều bình đẳng như nhau thôi. Trong dòng họ Thích Ca đó có nhiều hoàng tử đi tu, gần như là các hoàng tử đã đi tu hết rồi. Hoàng tử Mahanam, hoàng tử A Nan, hoàng tử Ananda, hoàng tử Nanda, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử La Hầu La, vân vân. Đi tu đến độ đó, Dương Thành Ca Tỳ La Vệ không có người kế ngôi vàng. Rồi sau này Đức Phật mới yêu cầu Mahanam về làm vua, hay bởi vì hết người để kế ngôi à. Cái truyền thống tâm linh như thế là hiếm có, ai ta cũng tranh cơ hội để được làm vua. Còn dòng họ Thích Ca đó thì tranh nhau để làm tâm linh. Nó tranh thì nó không đúng, tức là rủ nhau đi theo con đường tâm linh chứ không có rủ nhau đi làm vua. Như vậy dầu xuất thân là các thái tử, khi vào trong chánh đạo của Phật đó thì họ cũng không cao hơn những người xuất thân từ giới cùng đinh. Trí tuệ và đạo đức đó, của mỗi con người đó làm cho người đó có giá trị, chứ không phải là sự xuất thân của người đó. Về phương diện này, chủ trương của Đức Phật là độc nhất vô nhị. Khi tạo cơ hội cho người nữ trở thành các nhà tâm linh nữ đó, Đức Phật không chỉ đơn thuần làm công việc là chủ trương bình đẳng giới tính, mà còn cho chúng ta thấy rằng là tất cả các định chế phần đối xử đó bị gọi là sai lầm và cần phải được loại trừ đi, để cho xã hội con người đã trở nên hạnh phúc hơn, không còn những cái tình trạng trọng nam khinh nữ hay là phân biệt nội và ngoại như Trung Quốc và Việt Nam, cũng không còn những cái đổ lỗi đổ thừa rằng người nữ là nghiệp nặng nghiệp xấu, người nữ là ma vương quỷ dương, người nữ là nguồn gốc của mọi khổ đau, người nữ có mặt chỗ nào thì bất hạnh có mặt chỗ đó. Đó là những cái đổ thừa mà phần lớn các tôn giáo đều chủ trương giống nhau. Còn theo Đức Phật á, ai còn sống với tham ái, sân hận, si mê, cố chấp thì người đó mang khổ đau cho mình và tạo khổ đau cho người thôi. Bất luận là nam nữ hay là giới tính thứ ba đều giống nhau hết á. Uy đức của Đức Phật lớn đến độ đó, ngài chủ trương bình đẳng, đi ngược lại truyền thống 2000 năm của đạo Bà La Môn có trước đó, mà ngài vẫn bình an vô sự. Đó là hiếm có vô cùng. Chứ nếu như là những nhân vật khác á thì có thể bị ám sát chết rồi. Lợi thế của Đức Phật là gì? Ngài xuất thân từ thái tử với vua chúa đẳng cấp số 1, mà chủ trương bình đẳng đối với những người thấp kém hơn mình, cho nên đó người ta dễ dàng chấp nhận. Còn nếu như mà ngài xuất thân từ giới cùng đinh với ô xin, mà ngài nói rằng là giới ô xin có thể bình đẳng với giới chính trị gia và bình đẳng với giới tôn giáo gia, thì có lẽ người ta nói rằng là ông này đó đưa học thuyết này vào chủ yếu là tự đề cao mình thôi. Nhờ chủ trương bình đẳng xã hội và bình đẳng giới mà Đức Phật đã mở ra cái cửa ngõ cho mọi thành phần đều có thể đạt được giá trị đạo đức, tâm linh, trí tuệ như nhau. Lịch sử mấy nghìn năm tồn tại của đạo Phật đã chứng minh điều đó. Điều năm, trong niềm tin tôn giáo, Đức Phật chủ trương trí tuệ. Như chúng tôi vừa nêu đó, tôn giáo gồm có ba nhóm: tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần và tôn giáo vô thần. Tôn giáo vô thần đó là tiến bộ nhất trong các trường phái tôn giáo, mà đạo Phật là một trong nhóm đó. Các tôn giáo vô thần như là Kỳ Na giáo và Di Vật vô thần, theo Đức Phật vẫn còn có những giới hạn về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Cho nên họ vẫn còn sống với các nỗi vô minh, tức là thiếu trí tuệ. Và Đức Phật đã chủ trương phát triển trí tuệ để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của con người. Trong thuật ngữ Phật học đó, thì Sabda trong tiếng Pali và Sanskrit có thể được dịch nôm na là niềm tin có lý trí. Khác với khái niệm Sakhi của Đạo Bà La Môn, đó là niềm tin tín ngưỡng và không đặt vấn đề. Những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay đó là niềm tin tín ngưỡng chứ không có niềm tin lý trí. Vì đó khi xác lập 6 đặc điểm của chánh pháp được Ngài khám phá và truyền bá đó, Đức Phật đã khẳng định rằng giáo pháp của Ngài là đến để mà thấy. Khác về dựng lên trên, các tôn giáo là đến để mà tin. Thấy cái thuộc về nhận thức, chỉ nhất là của con mắt, sau đó là nhận thức của tâm. Con mắt thì bị giới hạn, khi bị cận thị thì không thể nhìn xa. Khi bị viễn thị thì không thể nhìn gần. Khi bị loạn thị thì không thể nhìn chính xác. Khi bị thị lực yếu đó thì không thể nhìn lâu. Cho nên đó, cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém đó, đều làm cho chúng ta bị giới hạn trong tầm nhìn. Còn những người bị mê tín chi phối, nỗi sợ hãi chi phối, thì cái nhận thức của tâm đó, trở nên rất là hạn hẹp. Nó bị vướng kẹt vào trong những cái sai lầm đó. Do đó các Phật tử giàu xuất thân từ các tôn giáo khác, khi chánh đức trở thành đệ tử Đức Phật rồi đó, thì họ đều được hướng dẫn làm thế nào để phát triển niềm tin lý trí. Mà vào thời Đức Phật đó, sát na đó bao gồm các phương diện như sau. Thứ nhất là tin vào nhân, duyên và quả. Đó là mọi thứ trong vũ trụ này vận hành theo quy luật có nhân, có các điều kiện tác động thuận chiều và nghịch chiều để dẫn đến những cái kết quả nhất định. Không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế hay duy vật hay là duy tâm. Và nhân quả của đạo Phật không phải là một định mệnh. Thứ hai đó, sát đa là tin vào sự chuyển nghiệp, đó là những nghiệp xấu lỡ tạo trong quá khứ ta có thể chuyển được bằng gieo các nghiệp tích cực ở hiện tại với một cái năng lực tương đương hoặc là lớn hơn. Như vậy số phận an bài là không có thật. Cho nên là không nên mặc cảm về tội lỗi mà mình đã lỡ tạo hay cố tình tạo. Thứ ba, tin đề sau là có thật. Tại vì nhân duyên và quả nó diễn ra theo quy luật của nó. Đã có gieo nhân thì quả phải trổ. Thì tương tự, cuộc sống của con người là nhân ở kiếp hiện tại. Sau khi chết đó, con người không phải là dấu chấm cuối cùng, lại tiếp tục tái sinh. Và nhận thức đó nó giúp cho người tu học Phật đó chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi, bao gồm tư duy, lời nói và việc làm của mình. Dầu luật pháp chưa sờ gái, chưa biết đến, chưa truy cứu, chúng ta vẫn nghiêm túc không vi phạm. Và đã lỡ vi phạm rồi thì chịu trách nhiệm để cải thiện đó, để hối lỗi đó. Ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta phải tin vào tiềm năng giác ngộ, tiềm năng trí tuệ, tiềm năng nghề nghiệp và tiềm năng đạo đức vốn có một cách bình đẳng giữa con người với con người, giữa người phàm với Đức Phật. Chúng ta khác với Đức Phật á, là chúng ta là Phật ở thì tương lai, còn các Đức Phật là Phật ở thì quá khứ hoặc là Phật ở thì hiện tại ta. Thì giống như búp sen, chỉ khác hoa sen đó là hoa sen là cái búp sen đã nở, còn búp sen là hoa sen chưa nở thôi. Còn trong búp sen và hoa sen đều giống nhau ở chỗ là có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt đó. Ngoài ra đó thì chúng ta tin rằng là Đức Phật là bậc đầy đủ trí tuệ và đạo đức, xứng đáng làm thầy của chúng ta. Chúng ta tin chánh pháp được Đức Phật khám phá đó là chân lý và đạo đức, mà việc thực tập sẽ giúp chúng ta có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai, siêu việt thời gian, tức không bị lỗi thời, hướng đến mục đích cao quý. Chúng ta tin tăng đoàn là tập thể của những vị xuất gia có lý tưởng, không màng đến việc hưởng thụ, làm những việc cao quý dẫn dắt, mà việc chúng ta thực tập theo là dẫn dắt đúng đó đó sẽ giúp cho chúng ta giác ngộ được chánh đạo. Đó là cốt lõi niềm tin được mô tả trong từ Sát Đa tiếng Bali và Sanskrit vào thời Đức Phật. Về sau này đó thì cái khái niệm niềm tin trong đạo Phật đó bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo nhất thần và đa thần khi mà đạo Phật có mặt ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở tại Trung Quốc và Tây Tạng. Thế đó, niềm tin đó được hiểu gần giống với niềm tin tôn giáo thuộc các tôn giáo khác. Trong kinh Tạng Bali đó, trí tuệ được định nghĩa đơn giản là kiến thức phù hợp với nhân quả, kiến thức phù hợp với tứ thánh đế, tức là sự tiếp cận và giải quyết vấn đề của chúng ta phải dựa vào nhân duyên và quả. Người nào làm được như thế là có trí tuệ. Còn ai mà tin rằng là hên xui may rủi, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ khai trương động thổ, năm tháng ngày giờ chết, năm tháng ngày giờ ký hợp đồng, và hàng loạt hàng tá các cái niềm tin tôn giáo thuộc các tôn giáo khác đều được xem là chưa có trí tuệ. Và các Phật tử tự đánh giá rằng là nếu ai đó mà còn đi cầu các thần linh của các tôn giáo khác là Phật tử rồi mà còn đi đến miếu đình đền thì vẫn là bị chi phối bởi niềm tin tôn giáo, chứ chưa phải là niềm tin sát đa, tức là niềm tin lý trí. Còn trong những trường hợp hài hòa tôn giáo thì nó khác. Vì chúng ta muốn có được cái hòa hợp giữa các tôn giáo vì cái đại cuộc của dân tộc, cho nên mặc dầu là Phật tử chân chính, chúng ta không thờ các thần linh, nhưng ở trường hợp ngoài nơi nào đó đó, chúng ta vẫn thể hiện sự dung thông, thì đó là vấn đề khác. Hoặc như là một cái phương tiện để giúp cho những người có niềm tin tôn giáo chưa phải là Phật tử đó, họ có cơ hội đến đạo Phật, vì trong chùa cũng có thờ các vị thần linh này, rồi sau đó dẫn dắt họ bằng chánh đạo vân vân để cho họ trở thành Phật tử chân chính. Cái đó thì có thể chấp nhận ngoại lệ được. Tiếp cận và giải quyết vấn đề theo tứ thánh đế đó là chúng ta phải dựa vào hiện thực. Cái xấu nhất của hiện thực đó là hiện thực khổ đau, bao gồm các hiện thực nghịch cảnh và không như ý. Theo Đức Phật đó, chúng ta không được phớt lờ vì như thế là liều mạng, không được đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không được cường điệu hóa vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Đức Phật đó khích lệ chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình, với một bản lĩnh lớn là giáp mặt cuộc đời, truy tìm manh mối nỗi khổ niềm đau từ nguyên nhân nào, trực tiếp hay gián tiếp. Mà cái nguyên nhân thì Đức Phật có bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ rồi.
nó không có khác hơn đâu. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta mê tín, tức là thuộc về si mê. Có những nỗi khổ niềm đau do mình không kiềm chế được tâm, không kiềm chế được lời nói, không kiềm chế được hành vi, thì dẫn đến phạm pháp và phá vỡ quan hệ xã hội. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tham lam quá, si mê tình yêu quá, hay là đắm chìm trong hưởng thụ tính dục quá. Rồi có những nỗi khổ niềm đau đó, do vì chúng ta quá cố chấp, bảo thủ, không lắng nghe, không học hỏi, không sửa chữa. Đó là định kiến, thành kiến, mặc cảm, vân vân. Bước thứ ba đó là tin hạnh phúc là có thật, không chỉ đơn thuần đối lập với khổ đau, mà nó là cái trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc và các nguyên nhân của khổ đau đã không còn nữa. Cái đó được Đức Phật gọi là Nirvana trong tiếng Sanskrit và Nibbana trong tiếng Pali, tức là hết phiền não, hết khổ đau, trạng thái thanh tịnh tâm có mặt bây giờ và tại đây thôi, chứ phải sau khi chết. Bước thứ tư đó là thực tập bát chánh đạo để giải quyết toàn bộ khổ đau. Như đã nói trong phần đầu, bát chánh đạo gồm có ba phương diện: đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định, trí tuệ gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Rất khó khi mà 90 mấy% các tôn giáo dựa vào niềm tin mê tín, Đức Phật đi ngược lại bằng cách truyền bá trí tuệ. Là một thái tử rất thông minh khi còn ở hoàng cung, Đức Phật Thích Ca thấy rất rõ đó, nếu ngài truyền bá mê tín thì ngài sẽ có quần chúng đông hơn bất kỳ các nhà đạo sĩ Bà La Môn hay là Sa Môn nào. Một người thông minh đó thì chỉ cần nghiên cứu là có thể biết hết tất cả các cái chiêu tôn giáo. Người ta phải tạo ra những cái mầu nhiệm vốn không có thật. Người ta phải bơm phồng cái chức năng toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế, và tự bơm phồng mình là quá thân của Thượng Đế. Thì rất là nhiều người ta đi theo. Mà Đức Phật là xuất thân từ đông cung thế tử, người ta sẽ chạy theo ngài ào ào thôi. Nhưng Đức Phật đã không chọn con đường đó, mà thấy Đức Phật đó là con đường thấp kém. Ngài thắp lên vầng thái dương để cho mọi người tận mắt nhìn thấy được và xua đuổi được bóng tối. Ngài lật ngửa lại những gì đã bị úp xuống, ngài dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống. Ngài đã mở ra một truyền thống tâm linh mới bằng trí tuệ và chân lý được Đức Phật giảng dạy đó. Ở trong kinh Tạng Pali được khẳng định như thế này: không có sự úp mở. Chân lý được ta tuyên thuyết cũng giống như là các vân tay trong lòng bàn tay, hoặc ở một chỗ khác được nói là cũng giống như trái amalak ở trong lòng bàn tay, hoặc ở chỗ khác được nói là cũng giống như là cây simbala, lá cây simbala trong lòng tay, tức là có chọn lọc so với những lá cây vô số ở trong rừng. Không hề có là pháp bí ẩn, chân lý bí ẩn, mà chân lý của Đức Phật đó ai cũng có thể kiểm chứng được, dầu đang là người phàm. Về sau này thì thiền tông Trung Quốc đó, đi theo khuynh hướng là bí truyền tâm, truyền tâm để giác ngộ được chân lý đó, thì vị thầy khai tâm đó chỉ truyền duy nhất cho cái người kế thừa mình thôi. Chúng ta gọi là truyền đăng hay là truyền đèn tâm. Mật tông á là truyền mật pháp. Còn Đức Phật thì không dạy thế. Ngài nói là ngài không giấu giếm chân lý gì. Ngài là bậc đạo sư truyền bá trí tuệ để cho mọi người có thể nhìn tận mắt và làm theo là có kết quả thôi. Điều cuối cùng, trong thế giới của siêu nhiên, Đức Phật đã không sử dụng thần thông. Thần thông là một khái niệm Phật học chỉ cho năng lực siêu giác quan. Chúng ta có 6 giác quan căn bản. Thị giác là nhận thức của mắt, tức là cái thấy. Thính giác là nhận thức của lỗ tai, tức cái nghe. Khứu giác là nhận thức của lỗ mũi. Vị giác là nhận thức của cái lưỡi. Xúc giác là nhận thức của hệ thống thần kinh và làn da. và ý thức, tức là nhận thức của tâm. Phần lớn chúng ta chỉ lệ thuộc vào 6 loại giác quan phổ thông đó thôi. Để giúp chúng ta có được cái nhận thức chiều sâu đó, để vào cho rằng đó là đồng hành với các giác quan này, nhất là ý thức đó, thì còn có thức cái tôi, được gọi là thức mặt na, với 4 phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, đã làm cho chúng ta đó là đóng bít cửa ngõ trong tương quan giữa mình và người, dễ cãi vã, dễ mâu thuẫn, dễ xung đột, dễ độc tôn, dễ độc quyền, dễ sợ hãi, vân vân. Và nó tạo ra rất nhiều các cái rào cản tâm lý. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người là theo học thuyết của Đức Phật đó, là do vì chúng ta tăng trưởng 4 phương diện, hoặc 1, hoặc 3, hoặc 2 của cái tôi như vừa nêu thôi. Cho nên cốt lõi tu của Đạo Phật là làm sao để chuyển hóa được cái ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, để tâm trở nên rất là bao dung, vô ngã, vị tha. Thức thứ 8 còn được gọi là thức A-lại-da, tức là thức kho tàng, nơi chứa đựng tất cả các hạt giống quá khứ, hiện tại, hạt giống của tri thức, hạt giống tôn giáo, hạt giống kinh nghiệm, hạt giống nghiệp chung, nghiệp riêng. Tức là đây là cách mà chúng ta biết thêm được có 2 cái quan năng nhận thức khác ngoài 6 loại giác quan. Còn thần thông á, là siêu giác quan, thì gồm có 5 loại chính vào thời Đức Phật. Thiên nhãn thông á, là thấy biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc là thấy xuyên vách tường, xuyên núi. Thiên nhĩ thông đó là nghe lọ, nghe được âm thanh cách xa chúng ta hàng nghìn dặm, hoặc là nghe được sóng âm không chỉ của con người mà của bao gồm các loài động vật khác nhau. Tha tâm thông là năng lực biết được cảm giác và tâm tư của người khác mà không cần để cho người đó bộc lộ ra bằng lời nói, hoặc là cái cử chỉ ngôn ngữ của thân. Túc mệnh thông là năng lực khinh công, khinh thân, bay ở trên hư không, là trên mặt nước, độn thổ, hay là ẩn sâu dưới lòng biển mà không chết. Ngoài việc chứng đắc được 5 loại thần thông này đó, Đức Phật còn đạt được thần thông quan trọng hơn, đó là lậu tận thông, mà trong kinh Phật gọi là thần thông thứ 6, tức là siêu giác quan thứ 6. Lậu tận thông đó, tức là tuệ giác biết rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở Đức Phật này. Lậu tận thông còn được gọi bằng từ tương đương là trí tuệ. Như vậy là trí tuệ là năng lực siêu giác quan, năng lực đặc biệt. Thông thường các đạo sĩ Bà La Môn chỉ đạt được 1 trong 5 loại thần thông là đã nổi như con này. Ta xem đó như là quá thân của Thượng Đế rồi. Đức Phật đạt cả 5 loại nhưng mà Ngài không sử dụng. Thỉnh thoảng chúng ta thấy trong kinh mô tả đôi ba lần Ngài sử dụng thần thông vì mục đích giáo dục thôi. Chẳng hạn như là khi về hoàn thành Ca Tỳ La Vệ để độ vua cha và các hoàng tử ở trong nước Sakya đó, thì Đức Phật đã sử dụng loại thần thông đặc biệt, đó là trong 84.000 lỗ chân lông, Đức Phật đã làm cho mọi người nhìn thấy mỗi một lỗ chân lông đó nó có nước và ánh sáng phúng ra cùng một lúc. Mà theo cái niềm tin của người Ấn Độ lúc bấy giờ đó, ai làm được loại thần thông đó thì đó là Thượng Đế hóa thân. Và bằng cách này đó thì Đức Vua Tịnh Phạn và những người trong hoàng cung Sakya mới tin rằng là Đức Phật không còn là thái tử nữa mà đã trở thành là bậc giác ngộ. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có đề cao loại thần thông mới được đặt tên là giáo hóa thần thông, mà nghĩa đen của nó đó là giáo dục là một phép màu, là truyền trao trí tuệ là một phép màu. Ai có trí tuệ sẽ tạo ra phép màu. Và theo Đức Phật đó, phép màu không có mặt ở trên không gian, Phép màu không có mặt ở giữa những tầng mây, phép màu có mặt trên mặt đất này thôi. Phép màu có mặt khi chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ làm cho một người phàm trở thành thánh, làm người khổ đau trở thành hạnh phúc, làm xã hội nhiễu nhương này trở thành cực lạc. Cho nên đó, suốt cuộc đời Đức Phật là tấm gương chói sáng về việc không sử dụng các loại thần thông mà các tôn giáo khác thường làm. Ngài chỉ truyền bá giáo hóa thần thông thôi. Đi tới đâu Ngài cũng đặt nặng vấn đề giáo dục. Trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng một bài kinh, có những ngày Đức Phật giảng 5 bài kinh. Trong quyển kinh Tăng Chi, và nhất là phần sớ giải đó, khi đánh giá về việc phát biểu của Ngài A Nan, thì Ngài Phật Âm đã nói rằng đó là Đức Phật đã thuyết giảng 84.000 bài kinh. Mà thực tế đó, nếu chúng ta làm một bài toán, 45 năm thuyết pháp của Đức Phật sau khi giác ngộ, mỗi ngày đó là giảng 5 bài, thì trong chừng ấy số năm Đức Phật thuyết giảng khoảng 82.000 bài kinh. Và điều này nó ứng với cái phát biểu của Ngài A Nan, là Ngài A Nan học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu. Pháp uẩn trong tiếng Pali là Dhamma Skanda, và nghĩa đen của nó có thể dịch là chủ đề pháp, hay là chủ đề bài thuyết giảng, chủ đề chân lý đó. Và do đó mỗi một pháp uẩn có thể là một bài kệ 4 câu, có thể một bài kinh đó, trong vòng 1 ca. Thì việc mà một ngày giảng 5 bài như thế là con số tối thiểu thôi. Cho nên sau này Trung Quốc dịch đó thành là 84.000 pháp môn, mà thực ra chỉ là 84.000 pháp uẩn thôi. Pháp môn thì khác pháp uẩn. Môn là cánh cửa, pháp đó là chân lý của Đức Phật. Pháp môn là cánh cửa đi vào chân lý Phật, mà Trung Quốc cho rằng là có 84.000. Thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật Trung Quốc chỉ có 10 tông phái, tức là 10 pháp môn thôi. Lấy đầu ra mà đến 84.000. Nhưng mà ta nói quen và qua cửa miệng rồi, để chỉ cho có nhiều con đường đạt đến tâm linh Phật giải. Chứ thực tế thì Đức Phật giảng là tứ diệu đế, tức là cái con đường thánh đạo quan trọng nhất của Đức Phật đó. Cho đó là đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta nên sử dụng phương pháp giáo hóa thần thông. Thiền sư Nhất Hạnh người Việt Nam đó, được xem là nhân vật lỗi lạc sau Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Ngài đi thuyết giảng từ năm 20 tuổi, nay là 88 tuổi, tức là 66 năm, cho đến lúc cách đây vài tháng bị bệnh. Bất đắc dĩ không đi thuyết giảng nữa thôi, chứ gần như là cứ một hai ngày là có tổ chức khóa tu. Trong tổ chức khóa tu là phải giảng trung bình là 2 tiếng. Đó là nơi dấu chân của Đức Phật đó. Và nhiều bậc cao tăng của Phật giáo trong lịch sử nhân loại cũng làm công việc đó không mệt mỏi. Cho nên mong các quý Phật tử đó nên làm công việc này đối với người thân của mình. Mình hiểu đạo được lớp 2 thì giảng lại cho những người thân của mình ở trình độ lớp 1 và lớp mẫu giáo. Đừng chờ làm thầy mới đi hướng dẫn. Giống như các học sinh giỏi học lớp 4 có thể dạy lại lớp 3, học lớp 12 đó có thể dạy được lớp 11. Thì các quý Phật tử đi chùa lúc đầu mình còn bỡ ngỡ nè, không hiểu cái Phật pháp là gì nè, nhiều cái hiểu sai nè. Bây giờ mình hiểu đúng rồi, chúng ta có thể dẫn dắt lại bạn đồng tu đi sau mình. Đó là chúng ta đang làm công việc là giáo dục, là một phép màu. Giờ đó đó, khi quý vị đọc những tác phẩm như là Đường Mây Qua Xứ Tuyết, hay là những cái quyền bí của Phật giáo Tây Tạng đó, cái đó là chỉ là bôn phòng thôi, và nó không đúng với Đạo Phật đó. Còn Đức Phật thì không có khích lệ những cái mầu nhiệm đó. Đức Phật khích lệ sử dụng trí tuệ để giải quyết các khổ đau. Và cũng bằng cái tấm gương đặc biệt đó mà Đức Phật được xem là bậc vĩ nhân vĩ đại nhất trong các bậc vĩ nhân. Chứ nếu mà Đức Phật dùng mê tín, dùng cái mầu nhiệm, dùng cái tham nguyên, thì Đức Phật cũng giống như các ông sáng lập ra các tôn giáo khác thôi, thậm chí còn tệ hơn. vì Ngài đi sau họ. Bà La Môn giáo có trước Đức Phật đến 2000 năm.
Kính thưa các quý Phật tử, đó là 6 điều vĩ đại về Đức Phật. Trong số hàng trăm điều vĩ đại, nhắc lại ngày hôm nay để chúng ta tôn kính Đức Phật hơn. Và mình cảm thấy rất hạnh phúc khi chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Hiện nay theo thống kê chính thức thì dân số Phật giáo chỉ mới khoảng 500 triệu dân trên hành tinh, và đứng vào vị trí thứ tư của các tôn giáo thế giới trong tổng số 7 tỷ người thôi. Còn những người Phật tử mà không thuần thành đó, ở tại Trung Quốc và Việt Nam, nếu cộng thêm số đó thì có lẽ là số lượng tín đồ Phật giáo vào tầm khoảng 800 triệu người thôi, trên tổng số 7 tỷ người. Có nghĩa là trên 6 tỷ người hiện nay vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc được chân lý của Đạo Phật, chưa tiếp xúc được cái sự vĩ đại của Đức Phật. Đó là một cái tổn thất lớn. Và do vậy nhân mùa Phật đản năm 2015 này đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử hãy phát nguyện mỗi năm mỗi người nên cố gắng độ 12 người, tới một tháng phải độ được một người. Làm sao đó chúng ta dẫn về chùa Thanh Hà này. Và ai làm được điều đó sau khi chết giảng sanh Tây Phương là dễ lắm. Thế mình làm vô số công đức, dẫn giúp cho nhiều người giác ngộ được Phật Pháp, thì tâm mình phải được giác ngộ rồi. Cố gắng như thế, một tháng được một người không khó. Ở lớp học, một giáo viên có thể dẫn dắt được vài chục học sinh. Còn ở đây là mình chỉ dẫn dắt có một người không là chẳng lẽ là không được. Còn ai bận rộn nhiều quá thì một năm cố gắng phát nguyện độ được 6 người thôi bằng giáo hóa thần thông, thì biết bao nhiêu gia đình và biết bao nhiêu mảnh đề thoát ra khỏi cái khổ đau rồi. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ